Còn dùng cái hư không, tức là không đại mà quán, như ngài hư không tạng, thì đây thì ngài nói, nhưng mà hư không đó, nó là sao? Nó là mờ tối. Cái hư không nó là mờ tối, nó là vô tri. Thì vậy là nó là mờ tối. Thì vậy là trước đó, nó không phải là giác. Tức là trước nó không phải là giác biết rõ ràng. Thì vậy là không giác, thì nó khác với bồ đề. Thì làm sao mà được viên thông? Tức là hư không thì nó mờ mờ, mịt mịt. Đâu giống như bồ đề là sáng suốt. Mà bồ đề là sáng suốt thì nó là mờ mờ mịt, thì làm sao mà nó ngay đó mà chứng viên thông dễ dàng cho người sơ tâm. Còn nếu mà dùng cái tánh thức, tức là thức đại, tức là ngài Di Lặc, thì đây ngài nói là, nhưng mà cái thức đó thì sao? Quán thức, thấy không? Thì nó không phải là thường trụ. Mà còn có tâm quán á, thì chính là hư vọng, không? Tức là còn tâm quán thì chính là hư vọng rồi, thì làm sao được viên thông? Nghĩa là ngài Di Lặc ngài quán về cái thức, nhưng mà ở đây thì ngài nói thức á, thì nó là luôn sanh diệt, thấy không? Cái thức nó là phân biệt, cho nên nó luôn luôn nó là sanh diệt. Mà ở đây nếu mà còn có cái tâm để mà quán, thấy không? Thì còn có tâm quán, tức là hư vọng rồi, thì đâu phải thật. Thì về làm sao mà được viên thông? Còn nói về cái kiến đại, thì ngài nói là các hành nó là vô thường. Thì cái tánh niệm nó vốn là sanh diệt. Như vậy thì nó đã là sanh diệt rồi, thì cái nhân với cái quả nó là khác nhau. Cho nên gọi là nhân quả, nó là cảm khác nhau, thì làm sao được viên thông? Tức là cái nhân nó là sanh diệt, còn cái quả là không sanh diệt. Thì vậy làm sao mà cảm ứng được để mà chứng viên thông? Tức là ngài Đại Thế Chí, ngài do ngài niệm Phật á, ngài thu gọi là sáu căn thu nhiếp, nhưng mà đây ngài nói, nhưng mà cái niệm nó là sanh diệt. Vậy là cái niệm nó là sanh diệt. Còn cái chỗ ngài là chân thật đó thì nó là không sanh diệt, thì cái nhân với cái quả nó khác nhau, thì làm sao mà dễ mà tương ứng để mà chứng viên thông? Cho nên đây là ngài lựa ra hết. Vậy thì qua cái đó thì với cái người mà nếu mà còn có cái tâm sai biệt, không, thì thấy như vậy thì mình sẽ hiểu sao. Vậy thì coi như là mấy vị kia là coi như mấy vị chứng viên thông này có cái chỗ, nghĩa là còn có chỗ dở hết, phải không? Tức là có người còn có chỗ mà khiếm khuyết, nhưng mà đó là cũng một điểm để cho mà nhắc mình, nếu mà còn có tâm sai biệt đó thì khó mà vượt qua hết mọi cái sai biệt này. Ở đây là các vị này khi mà các ngài đã chứng được, chứng ngộ được trong đó rồi, cho nên là ngay những cái chỗ mà gọi là nó khó vậy đó, nhưng mà ngài cũng chứng được, mà chứng được rồi thì ngài thông suốt qua, thấu suốt được hết, nó không còn có sai biệt. Cho nên ở trước mới nói là không có hơn kém sai khác. Còn mình là bởi vì chưa chứng được trong đó, cho nên là nghe nói là mình thấy có sai khác, có sai biệt. Cho nên ở đây là nhắc mình là cũng phải vượt qua cái niệm sai biệt đó. Cho nên còn có niệm sai biệt là phải lựa chọn. Lựa chọn để cho tột cái chỗ viên thông đó. Chứ còn đây không phải nói chỗ đó là nói suông, mình hiểu suông mà được. Nghe nói như vậy cái thì mình chê vị này là chứng như vậy là chưa hay, vị kia chứng như vậy là chưa hay đó. Đó là do mình là còn có cái niệm gọi là sai biệt trong đó. Ở đây là cũng phá luôn mọi cái sở đắc riêng biệt. Đừng nghĩ rằng mình chứng cái chỗ này á là cái đặc biệt của mình, người khác không được, phải không? Tức là do thí dụ như là do quán thủy đại chứng viên thông thì mình thấy đây là cái chỗ đặc biệt của mình, thì vậy là còn thấy chỗ đặc biệt đó là còn có sở đắc riêng. Đây là coi như là ngài lừa ra hết để cho thấu suốt qua hết, dẫn về cái chỗ tự tánh viên thông thôi. Cho nên còn có cái niệm cho là cái sở đắc của mình đó thì cũng còn mắc kẹt trong đó. Mà còn mắc kẹt thì cứ còn bị lựa ra, nhớ kỹ đó, còn mắc kẹt là còn bị lựa ra, Cho nên khi Ngài Văn Thù Ngài lừa ra hết như vậy rồi, thì tới đây Ngài mới nói: con nay bạch Thế Tôn, Phật hiện nơi cõi Ta Bà, thì cái chân giáo thể của cái phương này thanh tịnh là ở nơi tiếng và nghe. Muốn chứng được cái tam ma đề tức là chánh định thì thật là do trong cái nghe mà vào, lìa khổ được giải thoát, hai thay Ngài Quan Thế Âm ở trong hằng sa kiếp mà vào vi trần cõi Phật, được cái sức đại tự tại vô quý mà thí cho chúng sanh, Diệu Âm Quán Thế Âm mà Phạm Âm hai triệu âm, tức là cái tiếng nhiệm màu mà quán nữa cái tiếng của đời, cái tiếng thanh tịnh, cái tiếng hải triều như sóng biển, cứu đời thải được an ổn, nghĩa là xuất thế được thường trụ, tức là ra khỏi đời được thường trụ, nay con bạch Như Lai như chỗ Quan Âm nói, như có người ở nơi vắng thì mười phương đều đánh trống, tức là cùng lúc đánh trống thì mười chỗ cùng một lúc được nghe. Đây là trọn chân thật, mắt thì chẳng có xem thấy ở bên ngoài chướng, tức còn mắt không thể xem thấy cái vật chướng ở bên ngoài, còn miệng mũi cũng là như thế, thân thì do hợp mới biết, tâm niệm thì rối lăng xăng, còn ở đây là cách rách mà nghe được cái âm vang, xa gần đều nghe được, năm căn là không có thể ngang bằng, đó là thông chân thật. Thì cái tánh của âm thanh nó là động tịnh, trong cái nghe là có hoặc không, không tiếng thì gọi là không nghe, nhưng mà chẳng phải là thật không có tánh nghe, tức là cái nghe không có tánh. Tiếng không thì đã là không diệt, thì tiếng có cũng không sanh. Sanh diệt, chữ diệt này tức là thuộc về sanh diệt chứ không phải chữ diệt là cũng, tức là sanh diệt đó đều trọn lìa, thì đó là thường chân thật. Dẫu cho ở trong mộng cũng chẳng vì chẳng nghĩ mà không có. Cái giác quán, tức là giác quán là cái xét rõ đó, xét rõ đó là nó vượt ngoài suy nghĩ, thân tâm chẳng có thể theo kịp. Nay ở cõi Ta Bà này thanh luận mà được sáng tỏ, chúng sanh mê cái bản văn, tức là mê cái nghe sẵn có đó, theo tiếng nên lưu chuyển. A Nan, dẫu nhớ giỏi mà chẳng khỏi rơi vào cái nghĩ bậy, cái nghĩ tà, thì đâu không phải là bị chìm luân, tức là hát chẳng phải là bị chìm luân, chìm đắm, xoay ngược dòng trở lại thì được không vọng. A Nan, ông hãy lắng nghe, tôi nương nơi quy lực Phật mà tuyên nói cái Kim Cang Vương như quyển Bất Tư Nghì, Phật Mẫu Chân Tâm Muội. Ông nghe nơi vi trần Phật tất cả môn bí mật, mà nếu chẳng có trước trừ cái dục lậu thì chứa cái nghe thì chỉ thành lỗi lầm. Đem cái nghe mà giữ gìn nơi Phật Phật thì sao chẳng tự nghe tức là nghe trở lại tánh nghe. Nghe nó chẳng phải là tự nhiên sanh nhân tiếng mà có danh tự, thì soi cái nghe thoát khỏi nơi tiếng, nghe không? Thì cái hay thoát đó thì muốn gọi là gì? Như vậy thì một căn đã trở về nguồn thì sáu căn liền thành giải thoát. Thấy nghe như là cái bệnh mắt, ba cõi thì giống như là không qua, tức là qua đốm trong hư không. Vậy thì cái nghe trở lại đó, thì cái căn bệnh nó liền trừ, trần tiêu, thì cái giác nó được tròn thanh tịnh. Mà cái tức là cái thanh tịnh nó đã tột thì cái sáng nó thông suốt. Như vậy thì lặng và chiếu bao gồm cả hư không. Rồi trở lại mà nhìn xem cái thế gian này thì cũng giống như là việc ở trong mộng. Thì ma đang già ở trong mộng đó, thì ai hay mà giữ được cái thân ông như là cái quyển gì quyển sư ở đời, tức là những nhà quyển thuật á, quyển sư ở đời mới thực làm ra các người nam nữ, thì tuy thấy có các căn động mà cốt á, là do một cái máy kéo, cái máy dừng thì trở về lặng lẽ, các quyển thành ra không tánh. Thì sáu căn cũng như thế, vốn là nương nơi một cái tinh minh mà chia ra thành sáu hòa hợp một chỗ mà đã coi như là dừng trở lại, thì sáu cái dụng đó đều chẳng thành. Đây là một đoạn này là nó đoạn đặc biệt.